Chương 3: Đại mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Ta sẽ làm cho ngươi như ánh sáng cho các nước, đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Ê-sai chương 49 câu 6. Cuộc đua đã bắt đầu với Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng và bày tỏ về vương quốc của Đức Chúa Trời trong 3 năm. Chúa Giêsu chạy cuộc đua của mình một cách trung tín và tập trung. Tuy nhiên, để cho cả thế giới được nghe đến phúc âm là một thách thức thực sự, vì Đức Chúa Trời muốn cho cả thế giới được nghe đến, không chỉ dân Israel. Chúa Giêsu đã được sai đến để cứu những con chiên lạc mất của nhà Israel, nhưng Đức Chúa Trời cũng muốn cả thế giới nghe đến và được cứu. Làm thế nào để nhiệm vụ này có thể được thực thi khi Chúa Giêsu, người khởi xướng cuộc đua, đã chết sau 3 năm thi hành chức vụ? Kế hoạch của Đức Chúa Trời ở đây là gì? Chiến lược của Đức Chúa Trời là gì? Làm thế nào để hoàn tất cuộc đua? Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá ra phương cách, hay nói cách khác, tái khám phá đại mệnh lệnh của Chúa. Sứ mạng cần có nhiều người. Chúa Giêsu đã không để các môn đồ ở lại mà không có hướng dẫn. Ngài đã không để cho họ bất lực hoặc chưa qua đào tạo. Chúa Giêsu đào tạo họ trong cùng chức vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Chúa Giêsu chỉ dạy, hướng dẫn và giúp đỡ các môn đồ của Ngài phát triển ở trong cùng một chức vụ mà chính Ngài đã được ban cho bởi Chúa Cha. Khi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy rằng điều Ngài tâm huyết nhất và luôn tập trung cao độ là huấn luyện các môn đồ để tiếp tục những công việc mà Ngài đã làm. Chúa Giêsu biết rằng để vương quốc của Đức Chúa Trời mở rộng cho toàn thế giới, Đức Chúa Trời cần nhiều người, nam và người nữ, làm việc với Đấng Christ để công bố sứ điệp phúc âm. Đức Chúa Trời có kế hoạch vĩ đại và quyền năng vượt trên sự hiểu biết của con người. Thậm chí ma quỷ cũng không thể hiểu được những gì Đức Chúa Trời sẽ làm. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là ban con độc sinh của Ngài, Chúa Giêsu, đến để chết cho tội lỗi của cả nhân loại, mở một con đường mới cho nhân loại nhận được sự tha thứ tội lỗi. Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời. Phần thứ hai trong kế hoạch của Ngài là mang vương quốc của thiên đàng đến trên đất, và Chúa Giêsu là người đầu tiên thông báo tin mừng rằng vương quốc của thiên đàng hiện đang ở rất gần. Đức Chúa Trời muốn Chúa Giêsu, con Ngài, là người đầu tiên trong nhiều người rao giảng phúc âm vương quốc của Ngài. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là dấy lên một đội quân của nhà truyền giảng phúc âm được sức giàu, thi hành chức vụ trong toàn cõi Israel và sau đó là trên toàn thế giới. Đội quân của các nhà truyền giảng phúc âm này là những người sẽ tiếp tục chức vụ mà Chúa Giêsu đã bắt đầu. Chúng ta hãy đến cùng Chúa Giêsu và nhìn xem tấm lòng của Ngài đối với những linh hồn hư mất và chiến lược của Đức Chúa Trời để nhân cấp chức vụ của Chúa Giêsu. Xem sách Matthew chương 9 và 10. Lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài cảm thương vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: mua gặt thì thật chúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mua gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Matthew chương 9 câu 35-38. Nhịp đập con tim của Chúa Giêsu không phải là sự nổi tiếng, danh vọng, thiên tài, sự giàu có hoặc một ngai vàng trong thế giới của chúng ta. Nhịp đập con tim của Chúa Giêsu là các linh hồn. Nhịp đập con tim của Đức Chúa Cha hướng về các linh hồn hư mất, những con người bị đổ vỡ và tổn thương, để đưa họ trở về với vòng tay yêu thương của Ngài. Điều duy nhất mà Chúa Giêsu chú tâm đến là mang vương quốc của Đức Chúa Trời đến trên đất này, không gì khác hơn. Chúa Giêsu đã kêu lên rằng: mua gặt thì thật chúng, xong thợ gặt thì ít. Từ chính tiếng kêu ấy, kế hoạch cứu rỗi thế giới của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua tiếng khóc từ tận đáy lòng của Chúa Giêsu. Chiến lược để hoàn tất sứ mạng cứu người của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta, một chiến lược nhân cấp chức vụ của Chúa Giêsu. Sự kêu gọi và sai phái 12 môn đồ đi ra. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau. Sau đây là tên 12 sứ đồ. Trước nhất là Simon, cũng gọi là Phi-rơ và anh Tê, em người Gia-cơ, con của Sê-bê-đê và Giăng, em người Philip và Ba-thê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ là người thu thuế, Gia-cơ con cửa A-phê và Tha-đê, Simon người Ca-na-an và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Đức Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ này đi và dặn rằng: đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần, hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phung và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Matthew chương 10 câu 1 đến câu 8. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ cứu người hư mất, môn đồ của Ngài có thể cảm nhận được nhịp đập con tim của Ngài. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đồ: tất cả những gì mà các ngươi thấy nơi ta, hãy làm y như vậy. Tất cả những người nghe ta giao giảng và dạy dỗ, cũng hãy giao giảng và dạy dỗ y như vậy. Chúa Giêsu là người làm việc theo tinh thần đội nhóm, và Ngài biết rằng việc vươn tới thế giới với sứ điệp của vương quốc Đức Trời không thể thực hiện được bởi chỉ một mình Ngài. Chúa Giêsu cần bạn và tôi. Không có một người nam hoặc người nữ nào có thể làm công việc này một mình. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã chọn các môn đồ của Ngài, và tại sao Ngài lại cần bạn và tôi hôm nay. Chúa Giêsu đã gọi 12 môn đồ, và sau đó Ngài sai 72 môn đồ đi ra theo con đường của Ngài bằng cách công bố tin lành. T.L. Osborne, người tiên phong trong công việc truyền giáo phúc âm bằng phép lạ trong thế kỷ thứ 20, đã viết: một sự thật mà chúng ta thấy được trong mỗi quốc gia là các cơ đốc nhân của tất cả các dân tộc đều được Chúa ủy quyền để đi khắp thế gian và rao giảng tin mừng cho tha nhân. Chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời không bao giờ lên kế hoạch cho người da trắng ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ được độc quyền truyền bá phúc âm của Ngài. Kế hoạch của Ngài là mỗi cơ đốc nhân, bất kể giới tính, bất kể màu da, đều ra đi rao giảng phúc âm của Ngài đến với những con người hư mất và những người chưa biết đến Chúa. Khi Chúa Giêsu sắp rời khỏi thế gian này để về trời, Ngài đã hết lòng ban truyền đại mang lệnh của Ngài cho chúng ta. Ngài ban thẩm quyền cho các môn đồ của Ngài để họ công bố phúc âm và rao giảng tin mừng cho thế giới. Đại mang lệnh này không chỉ dành cho các môn đồ đầu tiên của Ngài, mà còn cho các thế hệ sau đó, cho đến khi tất cả các quốc gia, các bộ lạc và mọi người đều nghe về Chúa. Lúc đó sự cuối cùng sẽ đến. Đây không phải là một gợi ý hoặc một ý tưởng vĩ đại. Đây là điều mà Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa của chúng ta, đòi hỏi những ai tin đến danh của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, sự hướng dẫn thiên thượng của Đức Chúa Trời và những lời cuối cùng của Chúa Thế của chúng ta là việc thực hiện đại mang lệnh của Ngài phải trở nên khát vọng lớn nhất của chúng ta. Bây giờ hãy nghe đại mang lệnh từ Chúa Giêsu được ghi lại trong 4 sách phúc âm và trong sách công vụ. Ở đây chúng ta tìm thấy những nguyên tắc chi tiết về cuộc đua mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta tham gia. Ở đây chúng ta tìm thấy mục đích thực sự của cuộc đời chúng ta. Ở đây chúng ta tìm thấy bản chất sự tồn tại của chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta cho một mục đích, và mục đích đó là làm cho thế giới biết được thông điệp tình yêu của Chúa Giêsu Christ qua bạn và tôi. Chúa Giêsu ban đại mang lệnh. Ngài phán với họ: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu bát tem sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay đều uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Mát chương 16 câu 15 đến câu 18. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, làm bắt tem cho và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 18 đi câu 20. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn đến ngày thứ ba, sẽ từ cõi chết sống lại, và người ta phải nhân danh Ngài và rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Luca chương 24 câu 46 đến câu 47. Ngài lại nói với họ: bình an cho các con, như cha ta đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế ấy. Giăng chương 20 câu 21. Nhưng khi Đức Thánh Linh sáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8. Đại mang lệnh của Đấng Christ là nền tảng cho Hội Thánh Ngài đứng trên đó. Như chúng ta đã thấy, đại mang lệnh bắt đầu từ Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng tin lành và chữa lành. Sau đó, Ngài trao lại sứ mạng này cho các môn đồ, và bây giờ Ngài trao sứ mạng ấy cho chúng ta là những kẻ tin ở thế kỷ 21 này. Chức vụ của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hôm nay. Hãy để tôi minh họa cho lẽ thật lớn lao này bằng một cách rất đơn giản nhưng đầy quyền năng. Hãy tưởng tượng như bạn đang mở kinh thánh, và ở bên trái của bạn là các sách phúc âm, và bên phải là sách công vụ. Trong các sách phúc âm, chức vụ của Chúa Giêsu được Matthew, Mark, Luca và Giăng kỹ thuật. Chúng ta có thể thấy ở đây về những công tác lớn lao, những phép lạ và khoảnh khắc mà Chúa Giêsu giao giảng, dạy dỗ và chữa lành. Trong bốn sách phúc âm, Chúa Giêsu đang làm công việc của Đức Chúa Trời, phép lạ của Đức Chúa Trời trong hình hài của một người Do Thái. Bây giờ hãy nhìn vào phía bên phải của bạn trong sách công vụ các sứ đồ. Chúa Giêsu tiếp tục công việc và chức vụ của Ngài thông qua các môn đồ. Cùng một Chúa Giêsu hiện đang làm việc thông qua các môn đồ của Ngài. Chúa Giêsu vẫn thế, các phép lạ vẫn thế, quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn thế, ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời vẫn như thế. Chúa Giêsu hiện đang sống và thi hành chức vụ của Ngài qua các môn đồ. Chúa Giêsu cũng hiện đang sống trong bạn và tôi, tiếp tục chức vụ của Ngài trong ngày hôm nay thông qua chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ thấy lẽ thật và sự khải thị lớn lao này. Sách công vụ không có kết thúc. Chúng ta tiếp tục công việc được kỹ thuật trong sách công vụ. Chúa Giêsu trong và qua chúng ta vẫn còn tiếp tục công việc và chức vụ của Ngài trong thế kỷ 21. Cùng một Chúa Giêsu, cùng các phép lạ đó, cùng một quyền năng đó và cùng một chức vụ đó vẫn tiếp tục ngày hôm nay nhưng qua bạn và tôi. Hallelujah. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrew chương 13 câu 8. Đại mặc lệnh là dành cho bạn và tôi hôm nay, ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu mọi linh hồn và để vươn đến mọi quốc gia vẫn thế. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu. Đại mặc lệnh là lời truyền dạy cuối cùng của Chúa Giêsu cho các môn đồ trước khi Ngài rời khỏi thế gian. Những lời cuối cùng của bất kỳ ai cũng đều rất quan trọng và cần được xem xét kỹ lưỡng. Chúng ta có thể xây dựng đời sống và sứ mạng của chúng ta trên những lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu. Hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin mừng cho mọi người. Đây là những lời nói lên nhiệm vụ quan trọng nhất là mệnh lệnh từ Ngài thiên đàng đối với mọi kẻ tin vào Chúa Giêsu Christ. Vợ tôi và tôi đã công bố sứ điệp phúc âm cho hàng trăm ngàn linh hồn bị hư mất trên toàn thế giới. Và chúng tôi đã khám phá ra một điều vô cùng quý giá mà nhiều người trước chúng tôi cũng đã khám phá ra. Không có niềm vui nào trên đời này lớn cho bằng chinh phục được một linh hồn cho Chúa. Cho dù bạn chinh phục được một linh hồn, hoặc 1.000 linh hồn, hoặc 10.000 linh hồn, hãy theo chân của Đấng Christ và tiếp tục chức vụ của Ngài ra đi sau giảng, dạy dỗ và chữa lành. Khi chúng ta nhìn thấy nhiều cuộc đời được thay đổi, điều đó sẽ mang lại niềm vui lớn nhất cho chúng ta. Bỏ súng xuống và nhận lãnh sự cứu rỗi. Tôi không thể quên một người đàn ông nhận được sự cứu rỗi tại một ngôi làng hẻo lánh ở Kenya. Khi chúng tôi giao giảng phúc âm vào một ngày nọ, khi đến làng, chúng tôi nhìn thấy một người say rượu đang ngồi với chai rượu của anh ta trong tay và tay kia cầm khẩu súng. Sau này chúng tôi được biết anh ta đã quyết định kết thúc cuộc đời của mình vào ngày hôm đó. Gia đình anh đã rời bỏ anh không có tiền, không có bạn bè, không việc làm và cũng không có mục đích sống. Khi chúng tôi công bố tin lành của Chúa Giêsu và cách Ngài đến ngôi làng này để cứu rỗi, chữa lành, giải phóng, đem đến sự bình an, anh ta trầm trồ lắng nghe. Anh ta đã nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời của mình, nhưng anh đã nghe theo tiếng nói của các nhà truyền giáo Thụy Điển rằng vẫn còn hy vọng, vẫn còn đường đi, sự và sự sống trong Chúa Giêsu. Anh ta bỏ khẩu súng và chai rượu xuống và bắt đầu đi bộ đến gần nơi chúng tôi giao giảng. Quần áo của anh ta rách dưới, sơ bẩn và đầy mùi hôi thối. Anh ta say rượu và chậm rãi đi về phía chúng tôi. Chúng tôi giao giảng tin lành về Chúa Giêsu rằng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống, rằng Ngài có thể cứu rỗi con người và Ngài yêu thương mọi người cho dù họ tội lỗi, thất bại hay là có những vấn đề trong cuộc sống khiến họ đau khổ. Và khi chúng tôi kêu gọi mọi người tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, anh ta là người đầu tiên. Anh ta bước đến và khi chúng tôi cầu nguyện, anh ta lập tức tỉnh rượu và mọi tội lỗi của anh đã được sạch. Anh nhận lãnh đời sống mới, đời sống sung mãn trong Đấng Christ. Sự sống đời đời, bình an, vui mừng và đầy hy vọng. Hallelujah. Anh ta làm chứng về cuộc đời của mình cho làng của anh với nước mắt trên khuôn mặt. Cả thiên đàng rất đỗi vui mừng cùng với chúng tôi, bởi vì hôm đó sự cứu rỗi đã đến với người này. Mọi người trong làng bắt đầu ngợi khen Đức Trời và vui mừng vì những gì đã xảy ra với người này, bởi vì họ nghĩ rằng người này đã rơi vào tuyệt vọng. Loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Trời làm được mọi sự. Matthew chương 19 câu 26. nhìn thấy một linh hồn bị hư mất, bị ràng buộc bởi những cạm bẫy xấu xa của tội lỗi và ma quỷ, được tha thứ, được sạch mọi tội nhờ dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu là một điều vui sướng vô cùng mà không có bất cứ điều gì trong thế gian này có thể so sánh được. Đây là lẽ thật mà bạn cần khám phá. Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta như những tay đánh lưới người và làm cho đầy sẫy thiên đàng vì cớ thập tự giá. Bước theo dấu chân Chúa Giêsu. Bước theo dấu chân Chúa Giêsu, xem đại mặc lệnh như là hơi thở hàng ngày của bạn là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm trong cuộc sống. Cho dù bạn có muốn trở thành giáo sĩ hay không, thì bạn cũng có thể vâng theo đại mặc lệnh ngay nơi bạn làm việc, nơi bạn sống. Đức Chúa Trời muốn bạn trở nên tay đánh lưới người giống như những môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn bước theo dấu chân Giêsu, là Chúa đứng chân giữ bạn và là hình mẫu cho đời sống và chức vụ của bạn. Bạn là môn đồ của Ngài, được gọi và được chọn để cứu người ra khỏi những cạm bẫy sâu xa của tội lỗi và ma quỷ. Tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới cần được nghe phúc âm và nhận lãnh sự cứu rỗi từ bạn và tôi. Chúa Giêsu đã cho bạn và tôi đặc ân và vinh dự bước theo Ngài và làm cho công việc giống như Ngài đã làm khi Ngài còn trên đất này. Chúa Giêsu tin tưởng vào bạn, Ngài ở cùng bạn. Chúa Giêsu sẽ đi với bạn bất cứ nơi nào bạn đi, tin cậy của sự giao giảng phúc âm ở trong tay của bạn. Vậy bây giờ hãy đứng dậy và ra đi giao giảng phúc âm. Người sáng lập hội cứu thế quân ở Anh William Booth nói rằng bạn được cứu vì một lý do, đó là để cứu những người khác. Nhà truyền giáo Jehad Bonke, nổi tiếng với những chiến dịch truyền giáo vĩ đại khắp châu Phi, đã chinh phục được hơn 60 triệu linh hồn trong suốt cuộc đời, và chức vụ của ông nói rằng phúc âm là đời đời, nhưng chúng ta không sống đời đời để giao giảng phúc âm. Chúng ta chỉ có thể vươn tới những người còn sống khi và chỉ khi chúng ta còn sống. T.L. Osborne lưu ý rằng đại mặc lệnh cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Tôi cầu nguyện cho ý nghĩa lời nói của ông sẽ lắng sâu trong tim của bạn cho đến khi bạn có thể nói. Lạy Chúa, nếu có bất kỳ cánh đồng hoặc khu vực quốc gia nào nơi mà Ngài muốn dẫn dắt con, chỉ dạy cho con sẽ đi. Nhưng nếu không, con sẽ chọn cơ hội tốt nhất để gặt hái mùa gặt lớn, nơi có ít thợ gặt nhất, và con sẽ gặt hái cho đến khi Ngài dẫn dắt con đến nơi khác.